Nghe sư phụ nói, tập 3. Đoàn thể tán thán lẫn nhau nhất định được hưng thịnh, nghi ngờ lẫn nhau ắt sẽ suy vong. Khai thị vào buổi sáng ngày 2 tháng 1 năm 2018 tại chùa Cực Lạc, Đài Nam. Tự cao tự đại tạo thành sự động loạn của cả thế giới. Trong tôn giáo nói điều này chẳng ai tin cả. Cho nên lượng tử đối với sự đoàn kết của tôn giáo trong tương lai. Các vị thần linh là một thể, tôn giáo là một nhà, sẽ có sự giúp đỡ rất lớn. Khoa học đã chứng minh cho quý vị thấy rồi, thực sự là một thể. Cho nên dùng chân tâm là tâm Phật. Không gì mà không biết, không gì mà không thể, không gì mà không rõ. Vì sao vậy? Tất cả pháp đều do tự tánh biến hiện. Quý vị dùng chân tâm của mình nên điều gì quý vị cũng biết. Việc này không có gì lạ. Thần thông là bản năng, mỗi người đều có. Thần thông của quý vị đâu rồi? Đã mê rồi. Quý vị khởi tâm độc niệm thì không còn thần thông nữa. Cho nên định sanh tuệ. Giới giúp đỡ quý vị được định, định khai trí tuệ. Trí tuệ chính là bản năng. Đối với muôn việc vạn vật thì Phật biết, Bồ Tát biết. Quý vị biết, tôi cũng biết. Vì sao bây giờ Phật Bồ Tát biết, chúng ta không biết vậy? Phật Bồ Tát không mê, cho nên các ngài biết rõ. Chúng ta mê mà không giác, cho nên không biết. Thế nào là mê? Khởi tâm động niệm là mê. Chúng ta nhìn thấy những trái cây này trên bàn, đi là giác. Động ý niệm tôi phải ăn nó thì mê rồi. Làm sao có thể ăn nó mà không động niệm? Đó mới là cao minh. Tu hành là tu từ đâu? Tu trong cuộc sống hàng ngày chính là tu. Không khởi tâm không động niệm. Cho nên tu định, định sanh tuệ, trí tuệ tự nhiên hiện tiền. Vì vậy, người phương Đông chú trọng định, chính là tâm thanh tịnh. Đây là cốt lõi của việc tu học. Chỉ cần quý vị động tâm, thì không còn cách nào khác. Quý vị đã mê rồi. Mọi lúc, mọi nơi đều cầu không động tâm. Không động là chân tâm, động là vọng tâm. Dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Dùng chân tâm thì gọi là Phật, Bồ Tát. Dùng vọng tâm là phàm phu trong lục đạo. Sáu căn đối diện với cảnh giới sáu trần. Phật Bồ Tát khác với chúng ta. Phật Bồ Tát không khởi tâm, không động niệm. Mắt thấy sắc, không khởi tâm, không động niệm. Tai nghe tiếng, không khởi tâm, không động niệm. Mắt đã nhập định trong sắc rồi. Tai đã đắc định trong âm thanh. Chân tâm hiện tiền. Chư Phật Bồ Tát làm được. Mỗi người chúng ta đều có thể làm được. Vì vậy, nó là một thể. Cả vũ trụ với chính mình là một thể. Tu hành là trở về một thể. Trở về một thể thì được đại tự tại. Là thật hay giả? Dùng một câu của lượng tử để nói. Khởi tâm động niệm là giả. Cả vũ trụ ở trước mặt chúng ta, khi chúng ta khởi tâm động niệm là giả. Ta không khởi tâm động niệm, nó là thật. Thật và giả là một. Thật chính là giả, giả chính là thật. Vì sao vậy? Thật không sanh không diệt, giả có sanh có diệt. Cho nên, quý vị khởi tâm động niệm là có sanh có diệt. Không khởi tâm không động niệm thì không có sanh diệt. Kỳ diệu ở chỗ này. bản thân nhất định không thể tự tàn hại mình. Ai cứu quý vị? Tự mình cứu mình. Phật độ quý vị sao? Không phải. Phật chỉ nói ra chân tướng sự thật. Quý vị nghe hiểu rồi, y giáo phụng hành thì chứng nhập, liền cùng một cảnh giới với Phật. Kinh Kim Cang hay ở chỗ nào? Đơn giản, rõ ràng, không dài dòng chút nào. Đã nói ra chân tướng, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Quý vị khởi tâm động niệm, trong mọi cảnh tượng, quý vị đáng thương biết bao, quý vị đau khổ biết bao. Ai gây ra cho quý vị? Quý vị tự gây ra cho mình, tự làm, tự chịu. Tu hành, mắt, nhìn thấy sắc tướng. Tu cái gì? Không khởi tâm, không động niệm. Nhìn thấy rõ ràng, nhìn thấy thấu suốt, không khởi tâm động niệm. Như vậy là tu hành thật sự, mắt nhập định trong cảnh sắc trần. Kinh Bát Nhã giảng về nguyên lý, để quý vị biết được chân tướng sự thật, để quý vị buông bỏ. Buông bỏ liền thành Phật. Buông bỏ là cảnh giới của Phật. Không buông bỏ là cảnh giới của phàm phu trong lục đạo. Thật sự buông bỏ rồi là Bồ Tát. Làm tấm gương cho người khác xem. Tấm gương đó người Trung Hoa dùng rất khéo léo. Dùng ôn lương cung kiệm nhượng của Khổng Lão Phu Tử. Bất luận ở đâu, quý vị nhìn thấy Ngài, Ngài không tranh trước, không sợ sau, Ngài nhường, Ngài lùi bước. Trước sau cũng là một. Người lùi bước lợi hại hơn người tiến bước. Người lùi bước dùng chân tâm. Không dùng chân tâm thì họ không làm được. Họ giả vờ, làm bộ, làm không được. Chân tâm thì nhập vào cảnh giới của thánh nhân. Vì vậy, những điều này ở Trung Hoa thực sự không thể tìm được ở những nơi khác trên toàn thế giới. Bên trong không có tham sân si mạn nghi, là cảnh giới của Phật. Bên ngoài biểu hiện ôn lương cung kiệm nhượng là cảnh giới của nhà nho. Trong ngoài là một không phải hai. Có trong nhất định có ngoài. Có ngoài nhất định có trong. Trong ngoài là một không phải hai. Nhà nho và nhà Phật làm được rồi. Ngoài ra không ai làm được. Cho nên nếu như Khổng Tử ở Ấn Độ, người Ấn Độ sẽ gọi Ngài là Phật. Nếu Thích Ca Mâu Ni Phật sinh ra ở Trung Hoa, người Trung Hoa sẽ gọi Ngài là Thánh Nhân. Mọi người ăn trái cây, ăn mà không khởi tâm động niệm, phải luyện công phu trong việc này. Trong đoàn thể này, mọi người tán thán lẫn nhau, nhất định sẽ được hưng thịnh. Nếu như trong đoàn thể này, mọi người đều hoài nghi, đều nghi ngờ, thì sẽ không có tiền đồ. Có huy hoàng hơn nữa, thì cũng chỉ là giả. Đọc kinh chính là tán thán. Phải đọc kinh. Không đọc kinh thì bỏ đi. Đọc kinh là tiếp xúc với Phật, Bồ Tát, tiếp xúc với Thánh Hiền. Không đọc kinh sách thì tiếp xúc với người phàm. Tiếp xúc với người phàm sẽ rất phiền não. Cuộc sống rất khó khăn. Tiếp xúc với Phật, Bồ Tát thì cuộc sống rất tự tại. Từ sáng đến tối, từ mùng 1 đến 30 đều du sự. Như vậy sẽ được đại tự tại.